giờ nói đến cái hương, cho thí dụ về cái hương thì nhỉ, trong các tập ấy, Phật nêu cái nào lên? Thế bây giờ tham ái để con cho Phật chỉ ra đây cho chúng ta thấy nó phát sanh từ sáu căn và sáu trần. Thì chúng ta đã học sáu căn rồi, về trần chúng ta đã học về sắc thanh rồi, rồi con cho thí dụ về hương và con chỉ cái cách để đoạn trừ cái tập gọi là kết và được sự. Thế thì bây giờ con làm nào, con cắt được cái kết sự ấy, nghĩa là con trừ được cái tập ấy mà nó hư vọng này. Thế thì chúng ta tập một cái mà rồi thì chúng ta để ý đến tất cả những cái khác cũng thế. Chúng thế cái gì mà mình thấy vừa ý thì mình nên bỏ luôn, thì nó không thành kết. Mà không có kết thì đâu có sự, không có sự thì đâu có quả báo. Thế cho nên chúng ta hộ sáu căn với tất cả những cái pháp. Khi mà thấy nó khả ái, thế thì chúng ta coi như là chúng ta bỏ qua đi liền, đừng tới lui nữa. Dù là ví dụ như cái bút của người bạn, mình trông cái bút hay hay, thì thấy cái hay hay là biết là cái khả ái nó đã khởi lên rồi. Đối với mình cái vật này nó đã hợp rồi, thế thì bỏ đi, đừng nhìn lần thứ hai nữa. Cái tập thế như thế gọi là để diệt cái tập, đừng tập quen. Chỉ bởi vì con thấy người kia người ta có cái ô tô đẹp, bóng loáng, ta đi chơi thích quá. Thế con nhìn cái ô tô ấy lần thứ nhất thấy khả ái, nếu mà con tập ngay con bỏ đi thì thôi. Nhưng mà nếu mà con nhận, thầy nói dùng danh từ hơi sai, nếu mà con tập con cứ nhìn thì nó sẽ thành cái gì? Thì đấy là sắc gì? Khả ái. Mà từ khả ái nó đi đến thân ái, tức là nó đã thành kết rồi. Mà một khi đã có kết thì nhất định nó sẽ đưa đến sự. Mà nếu có sự ấy thì mình tạo nghiệp rồi là phải chịu quả báo. Thế cho nên bây giờ hộ sáu căn, để ý ngay từ lúc mình thấy cái ô tô nó đẹp, đó là mình biết là với mình cái ấy nó gọi là khả ái. Chứ còn với người khác là chưa chắc đã khả ái, nhưng mà với mình thì có khi cái đó là khả ái. Thế thì thôi, mỗi lần thấy người ta bóp còi đừng nhìn, đừng quay sang nữa. Thế thì cứ quay đi vài lần là xong. Nhưng mà nếu mình cứ để ý thì sẽ thành cái ô tô ấy, nó thành sắc thân ái. Rồi ngày mai muốn đi sang nhờ, đi nhờ người ta một lần, rồi trong lòng ao ước, rồi phải đi ra đời để tìm có tiền, hay là những nơi nào có ô tô mà sống, còn ở chùa không có ô tô thì không được. Đây là thầy nói một thí dụ. Thực ra chúng ta có trăm ngàn vạn ức thí dụ khắp chung quanh, bởi vì chúng ta có những sáu căn đó mà. Cho nên mà ở thế gian này các vạn pháp nhiều vô cùng, chúng ta thường bị kết mà không biết. Như hôm vừa rồi thầy có kể một cái thí dụ đấy, một vị bỏ được hết cả sự nghiệp, gia đình, xã hội, cái gì cũng bỏ hết vào chùa để đi tu này. Thế nhưng mà vào chùa ấy thì như thế là người ta đã bỏ được nhiều lắm rồi, nhưng mà tự vào trong chùa thì may cái tấm y phải làm sao, phải cái chiếc vải nào mà bây giờ nó đang trong chùa đang thịnh hành, mọi người đang dùng, rồi lại phải may tấm y, phải cái kiểu cho nó đúng, cho nó hơi sập sạch một tí, nó hơi lệch lạc một tí bứt đi và bắt người ta làm lại. Đó. Rồi cho đến cái chuỗi tràng, rồi cho đến cái những các đồ dùng. Chúng ta thì bây giờ không dùng bát, cho nên các vị không tham đắm cái bát đấy. Nhưng mà những đồ dùng hàng ngày của mình, chúng mình có bị hệ lụy không? À, cho nên ngài vị thiền sư ngài giảng, ngài nói rằng cái vật tư hữu, tư là của riêng, hữu là có, có cái của riêng, cái thói, cái tâm nó ưa có của riêng, ưa thích cái của riêng, thì cái tâm này không phải ở vật, mà nó ở tim mình, nó ở tâm tánh của mình. Cho nên mình bỏ được cái nhà cửa bỏ rồi, cha mẹ cũng bỏ rồi, à, những cái thật là lớn lao mình bỏ được, mà đến lúc vào chùa vẫn cái áo này của tôi, cái nón này của tôi, quyển sách này của tôi. Đấy. Thế, như thế mình có bị mắc không? Đấy. Cho nên mình tìm những cái vật không đáng kể gì cả, như chuỗi tràng của tôi. Đấy. Thế là nó cũng thành ra vật gì? Ngài gọi là vật tư hữu. Tư là của riêng. À, có riêng, vẫn cứ thấy của tôi. Thầy đọc sách chữ Pháp, người ta có kể một câu chuyện. Đạo Gia Tô có một cái bà quận chúa, bà vào tu, trên Pháp cũng có một cái ngành tu kín, như chúng mình gọi là chuyên tu, tu nhập thất. Thì của, nhưng cái ngành tu kín này nhập thất, nhưng mà cũng nhập thất cũng như chúng mình bây giờ, nghĩa là bỏ hết cả mọi việc ở bên ngoài, nhưng nó cũng có một đoàn thể ở với nhau, chuyên trùng, chuyên tu với nhau. Thế thì cái nhà tu kín đó, cái bà quận chúa này vào cái nhà tu kín. Khi mà cái ngày hôm ấy bà được nhận vào, thì bà vào, bà khi người nhà đưa bà tới, rồi mới chào để đi về. Người nhà đi về, thì bà nhắn thêm một câu, tôi có một cuốn thánh kinh. Tức là cũng như chúng mình gọi là cuốn nhật tụng. Tôi có một cuốn thánh kinh, tôi để ở tủ, ở ngăn cái chỗ ấy, thì khi về lấy ở tôi. Thế thì bà, cái bà quận chúa nó mới nhắn bố mẹ một câu như thế, xin lấy cho con. Thì cái bà coi cũng như là cô ban phủ ở trong cái chỗ đó, cái bà trưởng ở trong cái chỗ đó, bà bước ra, bà bảo thế thì tôi mời cô đi về. Bởi vì rằng ở đây, cái chỗ này không thể nào mà còn có cái gì của tôi cả. Nếu à, như vậy thì tôi chắc cô chưa vào đây được, tôi mời cô về. Các con thấy bên đạo Gia Tô mà người ta kỹ như vậy, cái khả ngã của người ta gớm lắm, quá thích thích gì. Đấy, thầy có đọc cái bài đó, cái bà quận chúa, mà đây là chuyện thật mà có tên nữa, nhưng mà thầy không nhớ được tên, thầy chỉ nhớ là có cái chuyện đấy. Thế thì cái bà chỉ có dặn bố mẹ rằng con để cái có một quyển kinh, con để ở cái chỗ, cái góc đó, ngăn tủ đó, chỗ đó xin đưa vào cho con. Thế là cô văn thủ liền giảm lời rằng ở đây, thế thì tôi thấy, tôi nghe một câu cô nói như vậy là tôi biết là tôi chưa tu được, tôi cô hãy đi về, chứ ở đây không có thể, mà những người ở đây không thể nào có một cái gì riêng của mình được nữa. Đấy. Thì cô ban phủ nghe lời, nghe đấy mà bắt chiếc để thấy trong cái mà áp dụng. Phật mới dạy chúng ta được xả ly, phải quán từ ở trong tâm mình từng cái sự việc nhỏ hàng ngày. Đó, để tập xả ly bất luận một cái gì thuộc về mắt tai mũi lưỡi thân ý, bất luận một cái gì thuộc về sắc thanh hương vị xúc pháp, chúng ta đều tìm cách để gỡ nó ra.